Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 10 đã bầu ông Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước, thay cho ông Tô Lâm để ông Lâm tập trung làm Tổng Bí thư, theo truyền thông trong nước. Thông tấn xã Việt Nam và các báo do nhà nước quản lý cho biết rằng, ông Cường đã được toàn thể 100% số đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, với số phiếu là 440 trên 440 phiếu. Ngay sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức và có bài diễn văn trước quốc hội, mà trong đó ông có lời cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và cá nhân ông Tô Lâm đã tin cậy giới thiệu, theo tường thuật của các báo trong nước. Tôi ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc. Tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này. Trước kia, ông Cường được dẫn lời nói trước quốc hội, kể lại lúc ông xung phong đi bộ đội vào tháng 2 năm 1975. Trong diễn văn nhậm chức, ông Cường, vốn có xuất thân từ quân đội, cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh và xây dựng quân đội để đảm bảo luôn trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân. Ông Cường được giới thiệu làm Chủ tịch nước sau hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hồi giữa tháng 9. Ông sẽ phục vụ thời gian còn lại của nhiệm kỳ là khoảng hơn một năm cho đến đầu năm 2026 khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp bầu nhiệm kỳ mới. Theo tiểu sử tóm tắt được báo tin tức đăng tải, ông Cường năm nay 67 tuổi, quê quán ở tỉnh Phú Thọ và trưởng thành từ quân đội. Ông vào Bộ Chính trị vào đầu nhiệm kỳ khóa 13 năm 2021, mà khi đó ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Khi bà Trương Thị Mai bị Đảng kỷ luật và mất chức Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 hồi tháng 5, ông Cường đã lên thay bà Mai. Ông là vị Chủ tịch nước thứ tư của Việt Nam kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Như vậy, chỉ trong vòng 4 năm, Việt Nam đã trải qua 4 đời Chủ tịch nước, con số kỷ lục từ trước đến nay vốn cho thấy biến động chưa từng thấy trong nội bộ Đảng. Được Quốc hội bầu hôm 22 tháng 5, ông Tô Lâm đã giữ chức Chủ tịch nước tròn 5 tháng cho đến khi được thay thế. Với việc bàn giao chức vụ này, vốn chủ yếu mang tính nghi lễ với những công việc như tiếp quốc khách, thăm viếng, khen thưởng, ông Tô Lâm hiện chỉ làm Tổng Bí thư chứ không kiêm nhiệm hai chức như trước, vào lúc Đảng Cộng sản đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Việc bổ nhiệm ông Cường làm Chủ tịch nước mới là một động thái ổn định hệ thống sau thời kỳ hỗn loạn, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang của chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện Isaac Yusuf Isaac có trụ sở ở Singapore nhận định với AP. Việc bổ nhiệm ông Lương Cường thể hiện nỗ lực có chủ đích nhằm khôi phục sự cân bằng giữa các phe phái quân đội và công an của Việt Nam, đặc biệt trước thềm đại hội đảng năm 2026, ông Giang nói với AP. Bằng cách nhường lại chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm cho thấy cam kết của mình đối với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, đồng thời vẫn giữ được quyền lực quyết định trong hệ thống. Ba trong bốn chức danh lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam hiện nay, vốn thường được gọi là tứ trụ, đều nằm trong tay giới công an và quân đội. Nếu như ông Cường có xuất thân từ quân đội, thì ông Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đi lên từ công an. Chỉ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là có xuất thân dân sự. Nếu tính trong Bộ Chính trị thì cánh vũ trang hiện chiếm hơn một nửa với 8 trong số 15 ủy viên, trong đó có 3 người bên quân đội là Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Trong khi cánh công an có đến 5 ủy viên Bộ Chính trị là ông Lâm, ông Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Hiện giờ chưa có thông tin về việc ai sẽ lên thay ông Cường làm Thường trực Ban Bí thư, chức vụ chuyên xử lý công việc hàng ngày của Đảng. Những người chỉ trích thì cho rằng việc bổ nhiệm ông Cường sẽ mở rộng đàn áp ở Việt Nam. Ông Ben Swanton của dự án 88, một nhóm ủng hộ quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, nói với AP rằng ông Cường sẽ là phụ tá đáng tin cậy của ông Lâm. Ông Swanton nói, việc đưa Lương Cường lên làm chủ tịch nước là một ví dụ nữa về sự mở rộng của nhà nước cảnh sát ở Việt Nam.
Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là nội dung đáng chú ý tại kết luận 91KL/TW năm 2024. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ một người có thể nói, sử dụng nhưng không phải là ngôn ngữ đầu tiên được học một cách tự nhiên khi còn nhỏ.
Theo tôi nghĩ, Việt Nam mà nó có Anh văn, ngôn ngữ thứ hai đó là rất là tốt. Chứ tiếng Anh mà có là ngôn ngữ đó là quốc tế là quá ngon rồi, chứ còn gì nữa. Theo mà bây giờ là cho vô ngôn ngữ thứ hai thì rất là tốt rồi. Nó rất là tốt cho thế hệ trẻ sau này.
Lựa chọn tiếng Anh là môn thi tốt nghiệp sắp tới, học sinh Vĩnh Khang chia sẻ rằng nếu có ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn trong giao tiếp với bạn bè nước ngoài.
Dạ, em nghĩ môn tiếng Anh giúp ích cho cuộc sống của em sau này, vì hiện giờ mọi người sử dụng tiếng Anh rất là rộng rãi và nó có... Và nước mình cũng giao du với nhiều người nước ngoài khác ạ. Kết nối với bạn bè trên thế giới nước thì tiếng Anh là ngôn ngữ có thể kết nối mọi người trên thế giới.
Cũng theo quan sát của ông Tư, nếu tiếng Anh được dạy bài bản từ những lớp nhỏ sẽ là nền tảng tốt để học sinh có thể tiếp thu kiến thức ở những mức độ cao hơn. Tuy vậy, nếu chỉ học trong môi trường học đường, theo ông Tư vẫn chưa đủ để có thể phát triển vốn ngoại ngữ.
Nếu mà dạy đó trong trường không thì nó tiếp thu tiếng Anh chắc không giỏi, phải có học thêm ở ngoài. Nhưng mà học thêm ở ngoài lấy chi phí ở đâu có, gặp con nhà nghèo, như dân chở thùng quá. Khu số 6, phường 11, quận Bình Thạnh á, nghèo quá tiện đâu mà học. Đúng không? Mình nói thẳng, đừng nói gì. Đóng tiền hàng tháng mà học lớp 1 rồi còn không có tiền đóng nữa, có người lưu lợi năm sau nữa. Nó không có tiền, gặp mấy hộ nghèo đâu có tiền.
Đối với học sinh Vĩnh Khang, phần khó nhất trong tiếng Anh là ngữ pháp. Song chỉ cần siêng năng là có thể vượt qua.
Cái phần khó của nó chỉ là phần ngữ pháp. Nó có thể chia, nó sẽ phụ thuộc vào cấu trúc thời gian hay là cấu trúc ở trạng thái nào đó. Cho nên em nghĩ đó là khó.
Năm 2023, bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh EFEPI do Tổ chức Giáo dục IF thống kê hàng năm, Việt Nam đạt 505 điểm, cao hơn năm ngoái, xếp thứ 58 trên tổng số 113 quốc gia được xếp hạng. Tiếp tục trong nhóm có độ thông thạo tiếng Anh trung bình trên thế giới.
Những bài ca của một thời ở miền Nam Việt Nam được cất lên trong chương trình họp mặt đồng hương của những gia đình gốc Việt ở một khu công viên ngoại ô thủ đô nước Mỹ trong dịp cuối tuần khi tiết trời đã vào thu. Vào thời điểm này, rất nhiều sinh hoạt khác nhau thường xuyên được các hội đoàn trong cộng đồng tổ chức và thu hút khá nhiều người tới tham dự, đặc biệt là những người cao niên. Bởi tới đây, họ không chỉ được gặp gỡ, thưởng thức văn nghệ mà còn có nhiều điều thú vị khác nữa. Cô Băng Thi, một cư dân sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia nói:
"Giống như một nhóm anh em thành lập lại để ôn lại những cái kỷ niệm này, để cho những giới trẻ sau này họ biết là mình có những cái sinh hoạt, những cái kỷ niệm đẹp và những cái sinh hoạt về cái thời của Việt Nam Cộng Hòa."
Còn ông Đào Xuân Trung, một cư dân khác cũng sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia thì cho biết:
"Thì cái đặc biệt của những người đã từng sống ở Sài Gòn gia đình là sống trong thời chiến tranh nhưng mà vẫn đi ra những cái quán ăn hoặc là những cái viện bảo tàng hoặc là những cái chỗ nào mà phải nói là đặc biệt, chẳng hạn như là Lăng ông Bà Triệu, xong rồi Bưu Điện."
Bắt đầu từ dịp đầu tháng 10 hàng năm là thời điểm bận rộn với rất nhiều sinh hoạt khác nhau của các gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhiều gia đình thích đi ngắm lá vàng, nhưng rất nhiều người khác lại thường dành thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần để tham gia vào các hoạt động của cộng đồng, gặp gỡ lại bạn bè và nhẩn nha tâm sự lại những câu chuyện xưa cũ. Việc tổ chức những sinh hoạt như thế này thực tế không hoàn toàn dễ dàng trong đời sống bận rộn ở Mỹ, nhưng các hội đoàn vẫn cố gắng duy trì đều đặn với mục tiêu gắn kết mọi thành viên trong cộng đồng. Cô Bạch Mai, một cư dân sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ:
"Có rất là nhiều hội đoàn cũng cố gắng để tổ chức những cái buổi sinh hoạt để cho tạo cái cơ hội cho tất cả những người đồng hương đến gặp nhau. Mặc dù trên cái danh xưng là nó khác nhau, nhưng mà nói chung là cũng tạo nên những cái niềm vui để gặp gỡ nhau, nhất là những người sống xa quê hương rất là lâu. Thì đây là một cái cố gắng của mọi người để mà tạo nên cái sinh khí ở trong cộng đồng, nhất là đã trải qua rất là nhiều năm."
Dù thời gian này cũng là thời điểm rất nhiều hoạt động văn hóa, hội chợ mùa thu khác nhau được tổ chức khắp các khu vực tập trung dân cư mỗi dịp cuối tuần, nhưng vẫn có rất nhiều người tới tham dự các sinh hoạt của những hội đoàn gốc Việt như một thói quen và cũng là mối thâm tình gắn bó giữa những người đồng hương gốc Việt ở hải ngoại. Khu vực thủ đô nước Mỹ hiện có khoảng 70.000 người gốc Việt sinh sống với nhiều hội đoàn và tổ chức khác nhau trong cộng đồng. Những sinh hoạt của các hội đoàn gốc Việt sẽ tiếp tục được luân phiên tổ chức từ nay cho tới Tết Tây và Tết Nguyên đán. This program has come to you from the Voice of America, Washington.